đến với Quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả thân mến, chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay thì trời ở đây có vẻ là mát mẻ ghê lắm. Vì vậy cho nên là mùa thu về rồi, cho nên là Thu Nga chờ chị Vũ Thanh Thủy có thể là nhã ngọc phun châu vài lời thơ để cho người ta enjoy cái mùa thu đấy.
Trời, không, lời thơ này thì phải mời nhà thơ Thu Nga rồi. Tại vì bên này rõ ràng là mùa thu quá xá là thu, không biết thu bên Dallas hơn hay là bên Houston hơn, nhưng mà bên này là phát lạnh luôn đó chị Thu Nga ơi. Ra ngoài đường đó thì trời cũng chỉ là mát thôi như chị nói, nhưng mà tại vì những cái nhiệt độ của ở trong nhà ở khắp mọi nơi đó, từ cái mùa hè nó đổi qua mùa thu đó chị, thành ra ở bên trong lạnh quá rồi, ai cũng phải đem theo áo lạnh với lại khăn quàng cổ vào trong phòng hết.
Dạ vâng, đúng như vậy, giống như là hôm nay vậy. Thu Nga thấy rằng ông thời tiết nói cỡ khoảng là 81-82 độ. Thì Thu Nga nghĩ rằng 81-82 thì nó cũng ấm chứ nó không đến độ nào. Nhưng mà không ngờ thì mình mặc cái áo đầm thì nó lại lòi hai cái chân ra. Cho nên là nó cũng khá lạnh. Thành nó không có thấy là nhã thơ nói chứ.
Rồi, mùa thu thì là dễ gợi lên trong lòng người ta những cái điều mà nó nhẹ nhàng, nó êm ái, nó một tí buồn buồn, nhưng mà buồn theo cái kiểu mà buồn thời đại đó là chị, buồn lãng mạn, buồn để mà nhà thơ đó.
Yeah.
Như là chị Thu Nga đó, là lúc nào cũng phải trong cái phong cảnh mùa thu này. Tuần sau chị nhớ mặc cả quần dài cho nó ấm áp, xong người tặng cái tính giải một vài bài thơ thu. Nhưng mà cũng trong cái mùa thu này đó, thành ra chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái đề tài gì đó nó lạ lạ, vui vui, nhẹ nhàng một tí xíu cho quý thính giả hưởng mùa thu. Thì tình cờ đọc được một cái bản tin mới ngày hôm nay thôi trên CNN, lẽ hôm nay định nói về một cái đề tài khác.
Yeah.
Nhưng mà thấy cái bản tin là hay quá, thành ra chị Thu Nga với Thanh Chuyển mới quyết định thôi để gửi tới quý thính giả cái bản tin này, để xem gọi mình có thể đặt tên gọi nó là cái sự quá độ của tự do ở tại cái nước Mỹ này. Nhưng mà thật ra nó cũng là những cái trò chơi quái đản, đúng ra là cái tên phải là những trò chơi quái đản ở nước Mỹ, phải không chị?
Dạ.
Tại vì có một bản tin của CNN mới trưa ngày hôm nay thôi đã đưa ra nói lên những cái ưa thích kỳ dị của cái xã hội này, nhất là cái xã hội mà tự do cao độ rồi để cho cá nhân hoàn toàn tự do như ở đây. Nói về một cái cuộc thi đó chị, một người đàn ông 32 tuổi tham dự một cuộc thi ăn côn trùng,
được,
ăn sâu bọ không à,
được,
tại Florida, đã thắng cái giải thi này. Và cái giải thưởng của cái giải thi này thật ra cũng chẳng có tiền nong gì hết chị Thu Nga ơi,
được,
nó chỉ là một con chăn khổng lồ trị giá 850 Mỹ Kim. Trời đất ơi, đã thi là một cái ăn sâu bọ là đã muốn chết rồi, lại còn đem một rước một cái con chăn lớn về nhà để cho nó cắn cổ cho chết thì kinh quá đi. Nhưng mà chỉ vài phút sau khi lãnh giải thưởng, chưa kịp cầm đem mấy con chăn ra thì anh chàng này đã lăn ra chết. Đó, thành ra đọc kỹ cái cuộc thi này mới thấy lạ lùng một điều, đó là cái tiệm, cái nơi mà tổ chức cái cuộc thi đây là một cái tiệm bán gia súc á, bán chuyên môn những cái loại thú vật mà hiếm quý mà nguy hiểm đấy chị.
Yeah.
Ở cái địa phương ở Deerfield Beach ở Florida đó, họ không có bị ảnh hưởng, không bị pháp luật gì cả, hoàn toàn tự do. Tôi cũng giống như ra cái cuốn phim Innocence of Muslim làm cho mà ông đại sứ Hoa Kỳ phải chết như vậy, mà rồi cái người làm cái phim đó cũng được hoàn toàn tự do. Thì thấy cái nước này tự do thật, nhưng mà cái tự do này, nhiều cái tự do nó dễ sợ quá, thành ra kỳ trước chúng ta đã nói chuyện phụ huynh phải làm sao kèm bớt cái tự do của con em, nhưng mà có lẽ cũng phải kèm bớt những cái món ăn hay là tham gia những cái cuộc thi quái dị như cái này. Cái cuộc thi này nó đòi các ứng viên đó, những người mà thí sinh nó phải ăn càng nhiều côn trùng và sâu bọ càng tốt, ai mà ăn lâu nhất, trong khi mấy người khác bỏ cuộc rồi thì cái người mà còn tiếp tục cho đến sau cùng nó thì sẽ trúng giải thưởng đó. Anh chị biết anh chàng này ăn cái gì không? Ăn hết con rán này tới con rán khác, rồi con sâu này tới con bọ nọ. Kinh khủng, trong lúc mà bao nhiêu khán giả chung quanh chứng kiến hò hét cổ võ. trời sao mà thấy mà nó ghê gớm như vậy. À, cho nên đến nhưng mà ngay sau khi cuộc thi chấm dứt thì anh ta cảm thấy khó chịu trong người và bắt đầu nôn mửa. Thành ra đến khi mà xe cứu thương tới thì chính anh chàng này cũng vội vàng gọi ngay 911, nhưng mà khi xe cứu thương tới đưa vào nhà thương thì đã chết mất dọc đường rồi. Cho nên đọc qua cái bản tin này đó, nhất là những cái món xôi bọ này đó, mình nghe thì mình thấy ghê quá chị Thu Nga, nhưng mà ngồi nghĩ đi nghĩ lại đó, trời ơi, người Việt Nam mình cũng ăn nhiều thứ xôi bọ côn trùng lắm đó hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mà phần đông đó là những nước nghèo đó, họ hay ăn những cái món đó. Nhưng mà nói nó nước nghèo xong thì chị Thủy vừa nói là mấy ông này ăn côn trùng. Thì có một lần Thu Nga đi thu một cái show về rắn ở tại ngay tại Arlington. Thì trong cái show rắn đó, người ta cũng có những cái show mà cũng ăn sâu bọ như vậy. Và Thu Nga chứng kiến rõ ràng tận cái mắt là những người đó họ tới, họ bắt một cái con, không biết là con ve, con dế hay con kiến gì đó. Mà nó
mà còn sống vậy không chị?
Vâng, nó còn sống, dạ, nó đang bò như vậy. Thì nói là cái người nào mà ăn được cái con đó thì người ta lấy được một cái t-shirt. Thì Thu Nga thấy rõ ràng là họ bắt một cái con đó, hình như là con dế thì phải, tại cũng lâu quá rồi Thu Nga quên, thì họ bỏ vào trong miệng đó, họ nhai, có người thì nhai tỉnh bơ, nuốt một cái ực, có nhiều người nhai đó, thì có vẻ là cái vẻ mặt có vẻ là ghê sợ lắm. Nhưng mà rồi đó, rồi họ nhai xuống, họ nuốt xuống một cái thì họ chỉ được một cái t-shirt thôi. Mà chúng ta cũng thấy rằng cái những món ăn kinh hoàng này, nói về người Việt Nam đó, hay là người Tàu đó, thì có cái nhiều cái món ăn, nó thật tình là nó cũng rùng rợn lắm. Nói về những cái món ăn côn trùng đó, thì ở Việt Nam hồi xưa khi mà Thu Nga nhỏ đi học đó, thì có thấy rõ ràng rằng bạn bè của những người mà hình như là miền Bắc thì thích ăn con cà cuốn. Vì vậy cho nên là những người bạn mà miền Bắc đó họ mới bắt cái con cà cuốn họ về, họ để mà họ lấy cái ống thơm ở trong cái mình của nó, rồi những cái người đó họ mới là luộc cái con cà cuốn lên họ ăn. Thì những người bạn khác mới nói rằng ô này là mấy người này là ăn gián hoặc là ăn con bọ xít, thì những người kia cãi lại nói không, cái này là con cà cuốn. Hoặc là Việt Nam của mình ăn những cái con nhộng, tức là những cái con sâu.
Vâng,
mà. Vâng, ghê lắm.
Ở ngoài miền Bắc cũng ăn con nhộng, nhưng mà ở trong Nam thì lại có con đuông, phải không chị?
Dạ, đúng
cái
rồi.
Con sâu mà nó nằm giữa cái dừa đó, trời ơi, nó cũng là một con sâu, nó bò lốn, ngổn lên, uốn xuống, chị,
dạ,
thật là dễ
rồi.
Sợ. Nhưng mà khi thành món ăn thì nó lại rất là ngon.
Nó là ngon, nó béo, cũng giống như là người Pháp, họ cũng có một cái món bơ hay chị? Món cái món gì mà họ cũng làm
escargot,
từ
con ốc sen,
con có ốc sen, nhưng mà họ cũng ăn cái loại bơ gì mà có những cái con giòi hay con vòi gì đó, nó
camembert, cái loại mà nó thúi quắc lên, trời ơi, phải bịt mũi luôn đó chị. Thế mà những người mà thích ăn thì ăn ngon lắm,
giống như mình ăn mắm nêm hay mắm tôm cũng vậy. Nếu mà chỉ đem cái món này ra mà để mà đánh nhau đây thì chắc là người đối phương của chúng ta phải chạy dài.
Chạy dài. Nhưng mà ở bên này đó mắm tôm thì trong chai lọ thấy còn sạch sẽ. Chứ ở Việt Nam chị Thương Nga nhớ ông hồi còn nhỏ đó, thì nhiều khi mẹ hay sai chạy ra chợ đó chị, mua một muỗng mắm tôm hay là một chén mắm tôm về đó, chứ đâu có để mắm tôm ở nhà như ở bên này đâu. Cần cái gì thì chạy ra chợ mua. Trời, có lần tôi ra chợ mua thấy cái hũ mắm tôm nó, trời ơi, bò chung quanh hũ mắm tôm, mình mới nói với cái bà kia, trời ơi, bò đây nè bà. Bán nó có vậy mới ngon chứ, xong bà thò
đúng
tay
rồi.
Bà quật mấy con bọ và vứt đi ra ngoài,
đúng
xong rồi
vẫn
tiếp tục bán mắm tôm, trời
đúng
ơi,
đúng vậy, đúng
thấy
rồi.
Rất là dễ sợ. Nhưng mà có thể là tại vì quen với những cái đó, nó miễn nhiễm không sao. Cũng như là 20-30 người ở thí sinh đã tham dự cái cuộc thi này, không ai đau yếu gì hết, có mình anh chàng này bị thôi. Nhưng mà ở đây, thưa quý khán giả, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này để nói đến cái sự mà đôi khi đó cái đám đông hùa theo, nhất là tuổi trẻ nó tự do quá độ ở cái nước Mỹ này, thành ra cứ cổ võ nhau, hò hét nhau những cái điều mà rất là không có một cái lợi ích gì cho ai, mà rất là lại nguy hiểm mà ghê tởm như vậy. Ở Việt Nam hồi xưa cũng có những cái cuộc thi nhiều khi cũng nguy hiểm mà chị ha. Thí dụ như thi mà leo cột mỡ hay là ngay cho đánh bóc, nó đấm vào mặt nhau tóe máu ra thì thấy cũng nguy hiểm, cũng ghê. Nhưng mà ít nhất đó, nó cũng còn là có vẻ thể thao. Còn cái này nó ghê tởm, nhìn nó thật là ghê, luôn là ghê. Thế mà khắp nơi nào cũng có những cái cuộc thi như thế này, rồi lại còn đưa lên trên TV nữa. Tỉ như chị coi những cái Believe It or Not đó chị, cái chương trình mà tin hay là không tin đó, nó cũng toàn chiếm những cái cảnh này. Thành ra một cách nào đó khi mà truyền thông can dự vào quảng bá cái điều này cho tất cả mọi người coi, đương nhiên một hình thức là gián tiếp khuyến khích con em chúng ta cứ tham dự vào những cái điều quái dị, quái gở mà ghê tởm như vậy hả chị ha?
Dạ vâng, còn hồi xưa đó thì chúng ta cũng nghe mấy cái câu như là nem công trả phượng rồi. sâu rồng, hoặc là những cái món ăn mà có vẻ là nó khác lạ một tí xíu. Còn về cái chuyện tàu thì chúng ta cũng nghe cái chuyện mà ví dụ như là ăn cái ốc khỉ chẳng hạn, con khỉ thì để ở dưới cái bàn đó, rồi dơ cái bộ ốc lên, rồi lấy cái dao mà phạt ngang cái ốc của nó rồi múc ăn. Nghĩa là những cái món ăn rất là rùng rợn, hay là trảm mã trà, thì người Việt Nam mình đó cũng có ăn những cái món mà giống như là cái món mà mình biết nhiều nhất là chẳng hạn như là món thịt chó chẳng hạn. Nhiều người thích ăn thịt chó, còn nhiều người nghĩ đến cái chuyện mà giết một cái con chó, một cái con vật mà khôn ngoan, bạn thân nhất của loài người, mà ăn thì thấy nó rùng rợn lắm. Hoặc là ăn những cái
bạn
con
mèo.
Bạn
thân nhất của chị Thu Nga.
Bạn thân nhất của Thu Nga, mà tưởng tượng là bạn thân nhất của Thu Nga mà bị quý vị mà làm thịt mà bỏ riềng vào đó, thì thấy là tội lỗi quá. Hoặc là ăn thịt những cái con mèo chẳng hạn, thì mình thấy rất là dễ sợ. Còn chị biết là những cái con kỳ nhông đó, cái con đúng là con kỳ nhông phải không, con nhông đó,
dạ vâng,
rồi người ta làm chả, hoặc là những cái trứng vịt lộn chẳng hạn, khi mà xưa ở Việt Nam đó, chắc chắn là quý vị ăn sẽ cảm thấy ngon hơn là bây giờ, tại lúc đó ai cũng ăn hết và có vẻ là đắt tiền chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ đây quý vị có đồng ý rằng khi mà ăn một cái hột vịt lộn đó, chúng ta cảm thấy nó ghê trong mình, chúng ta cũng cảm thấy là nó hơi dã man một chút xíu, hay là chúng ta ăn tiết canh chẳng hạn, hồi xưa có thể ăn tiết canh được, nhưng bây giờ quý vị có dám ăn tiết canh hay không? Cái là ăn blood, nghe là
trời ơi chị Thu Nga ơi, mời chị sang đây mỗi cái kỳ mà các đại nhạc hội á, ở các nhà thờ đó,
vâng,
thì với lại nhà lớn á, thì có tiết canh rất là nhiều, tiết canh dê, tiết canh bò, tiết canh heo, tiết canh vịt, đủ mọi loại tiết canh hết. Nhưng mà thật ra cái đó thì cũng tùy theo cái ý thích của mỗi người. Chị Thu Nga thì có vẻ sợ những món ăn lạ, riêng cá nhân của anh Thủy thì nhiều khi cũng hay nếm thử những cái món ăn lạ đó chị. Nhưng mà thật sự ra đó chỉ nếm cho biết, không thấy nó ngon lành gì hết. Nhưng mà để mà tưởng tượng cái cảnh nó ra thì thấy nó sợ quá. Nhưng mà không biết ở bên này đó, phụ huynh Việt Nam mình á, khi mà con em mình đó nó hỏi cha mẹ về những cái món ăn, thí dụ như ăn về hột vịt lộn như chị Thu Nga nói chẳng hạn, hay là tiết canh, hay là thịt chó, hay là ăn đuông, ăn nhộng, ăn các thứ này kia, thì mình có còn khuyến khích con em, có muốn mời gọi con em nếm thử những cái món ăn lạ lùng của quê hương mình không, hay là thôi để cho trẻ con á, nó nhập gia tùy tục, nó theo kiểu Mỹ, nó không ăn những cái món mà nó thấy dễ sợ như vậy. Nhưng mà nó không ăn những cái món đó, nó không ăn mắm tôm, không ăn mắm nêm, mắm ruốc, nhưng mà nó lại đi thi ăn côn trùng sâu bọ như thế này thì còn quá hơn chị ơi. Thành ra chắc mình cũng phải nói chuyện với con em về mấy cái điều này. Tất cả những cái điều này chúng tôi thấy sầm nó dễ sợ quá, mà người ta lại cổ võ lẫn nhau, hò hét lẫn nhau, cũng như đôi khi chị thấy coi những cái chương trình mà Survivors đó chị, là thấy kinh khủng. Một những cái cuộc thi mà người ta, nghĩa là đây là những cái phim ảnh thôi, nhưng mà để mà thử cái sự mà gan dạ và cũng như cái tài đấu trí mà sinh tồn của con người đó, nhưng mà lại cứ để mà giết lẫn nhau để mà sống thì nó kinh khủng quá đi.
Đúng rồi, dạ vâng. Và côn trùng cũng là một món ăn mà phổ biến của dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, mà không phải người Khmer mới ăn, mà Thu Nga cũng biết rằng ăn. Và sau này đó thì nếu mà
còn
chúng ta nhìn
đó, phải không chị?
Dạ vâng, không phải cái con mà người ta gọi là cái bàn nhậu, nhưng mà đây là cái đó là một cái loại mà ấu trùng, giống như là châu chấu hay là những cái con bọ cạp, bọ xít chẳng hạn. Mà sau này nếu mà quý vị nhìn trên những cái email mà truyền với nhau và những cái hình ảnh ở tại Việt Nam mà gửi ra đó, thì thấy rõ ràng rằng người Việt Nam bây giờ cũng chiên, cũng xào lên là những con châu chấu hay con bọ cạp hay con bọ xít nữa, mà không biết làm sao mà có thể ăn được. Và người ta còn nói là lăng bột hay là xào lăng gì đó, thì chúng ta thấy rằng mấy cái món này nhìn lên là đã thấy rùng mình rồi, đừng có nói chi ăn. Rồi những cái con rắn chị biết là ở mấy cái tiệm mà ở tại Việt Nam cũng có nữa chứ không phải là không. Thì những cái tiệm đó người ta nói là những cái món ăn giống như là cắt cái cổ rắn ra rồi cho máu đi vào ở trong cái rượu, rồi đem thịt, đem xào lăng hay là đem nấu cháo. Ôi chào ơi, nhìn lên mấy cái hình bây giờ, hiện giờ Thu Nga đang nhìn thấy mấy cái hình mà của những cái con rắn mà ngâm trong những cái chai rượu mà nó là được bổ, không bổ bề ngang cũng tràn bề dọc đó, thì thấy dễ sợ
quá. Cái gì đó
à?
Tam hoàn hải cẩu bổ thận gì đó, phải không chị, cùng vô minh mạng gì. Thấy các ông cứ kháo với nhau mà không biết điều đó có thật không, tôi cứ đánh giả. Đối với các bậc phụ huynh Việt Nam đó mà đã lớn lên ở Việt Nam mà quen thuộc với những cái món ăn côn trùng sâu bọ như thế này đó, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị có thể gọi vào để mà cho Thu Nga với Vũ Thủy biết xem là những món ăn nó ngon như thế nào, và có nên gìn giữ những cái phong tục tập quán về ăn uống đặc thù như vậy của người Việt Nam đối với con em mình không? Hay là mình nên khuyên con em mình là thôi con nên tránh xa những cái điều gì mà trông nó có vẻ ghê gớm, dễ sợ như vậy. Nhưng mà ít nhất ở Việt Nam mình cũng còn ăn chín chị ơi. Còn cái này người ta ăn sống ghê quá, tưởng tượng nhìn thấy một con rán đã thấy ghê rồi, bây giờ nó nuốt nó vào trong bụng nó bò trong bao tử mình. Thấy ghê.
Chị nhớ là hồi xưa đó ở Việt Nam, Thu Nga cũng nhớ là hồi nhỏ đó có những người mà bị hen suyễn đó, họ bắt cái con thằn lằn rồi họ bỏ vào miệng của nó, bỏ vào miệng của họ, và họ nghĩ rằng cái con thằn lằn này khi mà nó bò vào trong cái cổ của mình đó thì nó sẽ cào những cái đờm đi xuống. Và thấy rõ ràng là họ bỏ cái con thằn lằn trong miệng đó, rồi có nhiều khi con thằn lằn nó chung xuống dưới rồi nó lại bò ngược ra trở lại. Ôi cha ơi, chị nhìn mà cái cảnh đó chị không xỉu thì thôi.
Không, nhưng mà có một lần hồi còn nhỏ thôi cũng có chứng kiến cái cảnh đó chị Thu Nga. Nhưng mà thấy nó hữu hiệu chị. Có một cái hồi đó tôi cũng chừng 10-12 tuổi thì cũng có một cái em bé cũng 8-9 tuổi á, em cũng bị như vậy. Cái bà mẹ mới bắt ngay con thằn lằn, thì ở Việt Nam thì nhà nào cũng có thằn lằn, cái nhìn lên tường là thấy có thằn lằn thôi.
Đúng rồi.
Là bà cầm bà bỏ ngay vào miệng con bá một cái, nó chu xuống một cái, thế là đứa nhỏ thở được liền. Thành ra thấy thì thấy như vậy, nhưng mà thấy cũng dễ sợ quá. Thì không biết đối với những quý vị mà đã có kinh nghiệm về những điều này đó, thì mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi để xem rằng đây có phải là những cái phong tục tập quán mình nên giữ hay không. Và mình nên, thì nếu mà mình nói những chuyện này thì nhân tiện mình cũng có thể nói với chuyện con em mình đó, nhất là con em ở bên này tụi nó cũng gan dạ lắm chị. Như hôm trước ở gần, ở trong khu shopping ở Đài nè, có tiệm phở điện á, là có cái món phở tái đập nó rất là ngon, tái không có thái mà là đập với chị, thành ra nó mềm, nó ngon lắm. Nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái loại, một cái size, một cái cỡ tô đó lớn, to thật là to, to mà cầu bự lớn lắm cơ, 20 họ đâu, hình như họ tính 20-25 đồng một cái tô như vậy, bằng 4 lần tô khác đó, thì họ nói bằng 4 cái tô lớn đó. Thành ra họ nói ai mà ăn được cái này đó thì sẽ không phải trả tiền. Hôm đó vẫn người thấy có 4 anh chàng thanh niên to lớn, cao lớn, vạm vỡ, người Việt Nam cũng khoảng chừng mười mấy, 20 tuổi, hai mấy tuổi thôi, còn trẻ, đang cái sức ăn đó. Mới vào, mới gọi 4 cái tô đó lên ăn. Cái họ đua nhau ăn, ăn quá trời mà không ai ăn hết nổi cái tô đó chị ơi. Nhưng mà thôi, ít nhất thì những cái món ăn ngon lành mình ăn nhiều thì nhưng mà cũng có nguy cơ bị bội thực chứ không phải không đâu. Nhưng mà ít nhất nó cũng còn đỡ ghê gớm hơn là ăn những cái côn trùng sâu bọ như thế này. Thành ra biết ý quý thính giả nghĩ sao về những cái sự mà tự do quá trớn mà quá độ kỳ cục, đến cái độ mà kỳ cục dễ sợ của nước Mỹ như thế này. Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Nãy giờ chúng tôi có một thính giả gọi vào từ lâu rồi, thành ra thôi chắc mình mời thính giả trước cho chị Thư Nga ha. Vâng ạ, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời.
Vâng, tôi là ông Tân đây. Tôi 83 tuổi rồi đây.
Dạ vâng, dạ, xin chào ông Tân.
Vâng, tôi thuật cái câu chuyện này cho hai cô nghe. Đây là một cái nguồn tin vận của dân tộc Việt Nam cũ lúc xưa, trước thời kỳ Pháp thuộc, thấy không?
Dạ.
Ba tôi cũng nói, người nào mà bị cọp ăn, muốn cho mau mạnh thì phải ăn 2 năm tầm. 2 năm tầm, các cô biết tầm là như con sâu, mà phải ăn 2 năm tầm vậy nó mới dứt cái nọc.
Nhưng mà ông tin đấy, người nào bị cái gì, ông bị cọp ăn à?
Bị
cọp dớ đó.
Là sao?
Cọp vớ mà mình sót lại đó, phải không? Tức là cái nọc ở trong cái móng chân của nó đó.
Tức là bị cọp cào đó, còn lại cái
nọc. Cọp cào mình còn sống được, nó chạy về nhà được rồi. Phải ăn 2 năm tầm vậy đó. Nó mới hết cái nọc ra, mới mạnh. Hồi xưa là đâu có thuốc. Tầm là con tơ đó.
Tầm nhà tơ đó, con kén.
Con nhộng, vâng. Cái thứ hai cái nhộng, nhộng tầm ăn cũng ngon, nhộng ăn giò dễ ăn cũng ngon, con đuông ăn cũng ngon, tức là không có gì hết, nó thấy dễ cho mà ăn nó béo, nó ngon, nó bổ chứ không phải là nó bệnh hoạn gì đâu. Cái đó hồi xưa nhiều người ăn coi như là những cái bạn nhậu là họ thích cái đó. Cái đó là tôi học còn nhỏ, tôi nghe ông già tôi nói vậy đó.
Dạ, nhưng mà ông Tân ơi, nhưng mà ở bên này đó, nếu mà mình có, ví dụ như là, hình như là tầm với đuông với nhộng hình như cũng có bán trong can hay là trong bao gì đó bỏ qua đây, thì ông có nghĩ rằng có nên khuyến khích con cái mình ăn không? Hay là mình có muốn giới thiệu cho con cháu mình ăn mấy cái món đó không?
Thưa hai cô, cái đó là chắc có lẽ những người lớn tuổi ở miền Nam, chứ như miền Trung tôi thì con đuông thì nó có ít, rất ít, còn tầm với nhộng. Nhộng mà nhộng của ông bò vẽ mà ở trên cây mà mình đốt mình lấy xuống. Ăn ngon lắm, ăn nó ngọt, nó béo, ngon lắm, không có gì hết, có tanh, có hôi gì hết. Đi thấy vậy mình thấy sợ cho mình, nó ngon lắm. còn cái nhộng con đuông thì ở bên đây có bán thì có đi nữa thì chắc là người miền Nam, những người lớn tuổi họ hồi trước họ thích ăn cái đó, chắc họ ngồi ăn không có cái gì mà trời ơi giỏi thôi. Còn con nít mình thì nếu cháu nó cắt, cháu nó có ngại nó sợ thôi, mình cũng khuyến khích tí chuyện đó, bởi vì cái của người lớn thì một thời gian họ qua đời hết rồi thì cái tuổi trẻ này nó ăn uống một cách nó khác, nó không phải nhiều xưa nữa vậy thôi.
Dạ. Dạ, và anh cảm ơn ông Tân rất nhiều. Bây giờ mới biết đến cái tục lệ mà nếu mà bị cọp cào mà sống sót thì phải ăn 2 năm tầm. Thì giờ chắc mấy ông chồng hay mấy bà vợ mà lấy chồng hay lấy vợ mà tuổi cọp á, mà lỡ bị cào không biết có phải ăn hay ông Tân hơn.
Dạ. Nhưng những cái đó cũng như là một cái mẹo vẹt của ông bà hồi xưa đấy lại đó cô, cũng cứ như là dạ. Hồi xưa mà con nít đó ở trong nhà mà có bà nội, ông bà cố vậy là cha mẹ ăn trầu đó, dạ. Con nít không biết nó rút cái chìa vô nó ra nó ngậm trong miệng thì tức là vô nó vô trong miệng nó phóng nó nóng nó khét liền.
Oh.
Thì cô biết làm sao mình cho nó mình với hầu đó mình đâu đi bác sĩ được chạy liền đâu, dạ. Biết làm sao mình cho con nít nó khỏi khát bằng bồng nó ra ngay vào nước rửa trâu nó là tức thách là nó hết liền.
Oh. Ăn ở bên trên là... mà lại rửa bên dưới à?
À đó là cái mẹ vẹt.
Oh, dạ.
cái thứ hai á đến đầu tôi đây tôi đã thấy ba tôi cũng vậy đây, cũng chỉ đây cô bưng cái cháo bưng cái nồi mà nó nóng quá lỡ trên tay nóng lắm mình cũng thả xuống là phòng trong một cái dạ. Mình ráng mình đưa vô trong nhà mình để rậu là lấy hai ngón tay cái bấm hai cái lỗ tai hai bên rồi thả ra tự nhiên nó hết liền.
Ồ, dạ vâng dạ đây đúng là cái này thì chúng tôi có làm lâu lâu mà đó. Bưng cái gì nóng quá đó thì thò tay lên lỗ tai tại vì cái tay mình nó lạnh nó phải không thành
ra là giữ đó là dạ. cái mẹo vẹt của ông bà hồi xưa để lại những cái đó coi vâng. Như là nói chứ ăn đua ăn tầm thì cũng có gì mà mãi đâu sợ hãi đâu, mình thấy mình ghê chứ mình nó cũng bố nó tốt nó cũng ngọt nó ngon không có gì đâu.
Dạ cũng như hồi đó
xào,
dạ
qua xào một chút bánh tráng ăn thì thâu ngon lắm cô.
À, dạ. Nhưng mà qua đến bên này còn có món đó không?
Dạ tôi không thấy cái đó, tôi cũng biết đi chợ thì tôi không biết cô.
Dạ dạ vâng dạ cảm ơn ông Tân rất là nhiều. Vâng, cảm ơn. Dạ vâng, dạ. Chị Dương cảm thấy không? Nghe những chuyện này cũng thú vị quá hả chị ha? Thành ra mình cũng biết thêm được về những cái phong tục, với cái cách ăn uống của cái thời đại của ông bà, cha mẹ mình sao hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, nhưng mà nếu mà tới nhà nào mà có những cái món đó thì Thu Nga sẽ nhường cho chị Thủy ăn trước.
À. Dạ không, không, dạ. Mình dám có lần chúng ta sang bên Canada đó. thăm ông anh ấy, bà chị thấy cái bà chị mới lấy ra một cái can mà nói là ô cái này là đuông này, tại hồi xưa ở Việt Nam chị Thu Nga có nhớ không?
Ừ.
Có cái tiệm mà bán đuông rất là mắc tiền mà bán ở trong một cái tiệm ăn Tây ở ngay khu chợ cũ đó chị.
Yeah.
Hình như Tài Nam hay gì đó mà có cái đặc biệt có cái món đuông kỳ lắm, cái chuyện nó vào chuyên môn là ăn steak men Chateaubriand thế mà lại có bán thêm cái món đuông, mà ta vào ta ăn món đuông quá trời đuông mà với lại hình như là xào với lại dưa chua đó như cà chua. Đó thì chúng tôi có nếm thử một lần thì tại vì mình vừa nếm mình vừa ghê thành ra mình cũng không thấy nó ngon. Nhưng mà thấy mấy người lớn đó ăn một cách ngon lành quá chừng rồi thì chắc là nó cũng phải ngon lắm, thành ra tại vì nó đắt tiền lắm mà người ta vẫn chịu ăn như vậy. Mà bây giờ nghe được ông bác thì kể lại, nhưng mà thấy bà chị mà mời cái đó và sợ sợ quá và thôi thôi sang đến đây rồi thôi không cần nếm cái đó nữa đâu.
Dạ thôi mà mấy cái món mà nó hơi lạ lạ một tí xíu là thật tình là thú thật là Thu Nga nhát lắm, không có dám ăn. Nội có cái thịt heo rừng hay là những cái thịt mà những cái con gì mà nghe nói là lạ lạ, con thỏ rồi thì chắc là cũng không có dám ăn, nhưng mà người ta nói rằng rượu cho thỏ thì dám ăn. Dạ, nhưng mà Thu Nga thì lại không dám ăn.
Dạ, là cái món nổi tiếng lắm.
Dạ vâng, dạ không có dám ăn. Tôi nhớ là cái khi mà mình mới qua đây đó thì mình cũng hay mua những cái lỗ tai heo để mà mình làm giò thủ hoặc là những cái món mà chua chua đó. Dạ. Hay là giò heo để mà nấu bún bò giò heo chẳng hạn. Thì nhớ là ông sponsor ông nói là why thịt thì không ăn mà Du chỉ có thích ăn đầu heo, đuôi heo với lại tai heo. Vâng, thì người Việt Nam của chúng ta cũng có nhiều món ăn cũng độc đáo lắm. Và trong cái chương trình này đó thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ những cái món ăn mà quái lạ, mình có thể gọi là quái lạ mà quý vị thấy rằng nó ngon. Nhưng mà Thu Nga cũng nhớ là hồi nhỏ đó cũng có thấy ở trong nhà đó là trộn cái con nhộng, mà chắc là con nhộng tầm thì với là cái trái bưởi. Nhưng mà ở Huế nó có cái một loại bưởi nó rất là ngọt gọi là thanh trà. Thì trộn như vậy thì chắc chắn là người Huế cũng biết rằng cái món nhộng mà trộn với thanh trà. Nhưng mà bây giờ đó nhớ trở lại đó thì hồi nhỏ có ăn nhưng bây giờ thì không biết là chắc không dám ăn nữa rồi.
Nhưng mà nếu mà đó là nét đặc thù của Huế thì chị Thu Nga phải ăn chứ. Và bây giờ xin được mời về thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Thưa có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời bà. Xin được biết
dạ, chào hai cô.
Dạ.
Đây là cái chuyện mà có thật nhưng mà tôi nói ra thì nghe là Tại vì khi trước, sau năm 75 đó,
dạ.
thì xin lỗi, tôi làm nghề, à, hai, một cô bạn tôi và cô em dâu tôi làm về cái nghề hộ sanh á.
Vâng ạ.
Thì cái bà mà y công thì lại là à, phụ huynh học sinh của tôi.
À,
tôi nôm na, tóm tắt nôm na vậy thôi.
Vâng.
Thì trong đó mấy cái người mà bệnh hen suyễn đó cô.
Vâng ạ.
Thì cứ phải xin, không biết rằng sự thật hay là họ cứ đồn đoán nhau, xin cái nhau của mấy người mới sanh nhá.
Vâng.
Thì để về, tôi không hiểu họ làm như thế nào họ ăn, thì ăn thì nó khỏi. Thế vâng. một hôm đó tôi cũng vô tình thôi, tôi mới bảo bà ấy là, tên Đức, tôi bảo, chị Đức làm gì đấy? Xong bảo này chứ, cô với nhau người tốt lắm, cái người mẹ khỏe mạnh, mà cái nhau không có cái gì hết. Thế xong rồi tôi bảo chứ, chị không phải là bác sĩ, làm sao chị biết cháu không bệnh với nhau, cái nhau người ta bệnh với không bệnh. Thế rồi bà mới nói tôi vậy này, bà ấy bảo cái cô em dâu tôi với cô bạn tôi là hai cô coi dùm em xem cái nhau này. Thế thì bà ấy, cái bà cô em dâu tôi mới coi bảo đúng rồi chị ạ, cái này không cái người này không có bệnh đâu. Thế là bà ấy bán bây giờ là có 100-200 đồng gì đó, cái tiền Việt Nam mình đó,
trời
cho người ta mang về, người ta chẳng hiểu ta xào nấu như thế nào thì tôi không hiểu. Nhưng mà người ta ăn, rồi về sau tôi mới hỏi cái người đó, tại vì tôi biết cái người ăn,
vâng.
nhưng mà tôi không biết họ làm như thế nào.
Vâng.
Có dịp tôi mới hỏi là, thế cái lần đó tôi không dám hỏi thằng anh ta mà hỏi vợ, vâng. Ông xã bà ăn cái đó có khỏi không? Xong bảo khỏi chứ. Bây giờ ông xã tôi hết rồi đó. Mà cái anh đó là tôi biết là anh ấy bệnh hen suyễn từ nhỏ cơ. Mà bỏ thế ăn mấy cái, bỏ chứ ăn mất ba, ăn đâu có mua được đâu. Chỉ được có ba cái thôi. Mà ăn giờ khỏi rồi đó. Dạ có bấy nhiêu tôi chia sẻ mà tôi, cái là mắt tôi thấy mà tai tôi nghe. Còn cái chuyện họ làm như thế nào ăn thì tôi không biết. Chào hai cô.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà nhiều. Vâng, đây cũng là một cái ăn. À, đúng rồi đó chị Thu Nga.
Dạ.
Thì cũng nghe nhiều
có
người
nghe
ăn cái này.
Vâng.
Nhưng mà thật ra có nhiều vị thuốc đó người ta cũng nói là lấy từ những cái đó đó chị.
Dạ.
Mà họ làm thành thuốc của Tây Phương đó. Thuốc Tây Y đó. Nó cũng có những cái loại thuốc mà từ nhau nữa cơ. À, đó, nhưng mà ăn sống với nhau thì thấy cũng ớn quá hả chị ha.
Ừ, dạ, Thu Nga cũng có
cho
nghe,
dù
có dạ
khỏi,
cũng có
khỏi được bệnh.
Dạ, cũng có nhưng nghe
mà,
cái chuyện đó.
Nhưng
dạ.
mà đôi khi nhiều khi cái chuyện bệnh đó chị, người ta vẫn bảo là cái bệnh đó nó cũng cái đầu óc mình đó nó chỉ huy được cái thể xác mình. Nếu mà người ta tin tưởng rằng ăn cái đó khỏi bệnh á thì người ta ăn vào là người ta thấy khỏi bệnh rồi. À, chị nhỉ, tại
dạ,
vì
đúng
chính
là
cái
tâm
niềm
lý
tin
ạ.
Đó
dạ,
và
vâng.
cái tâm lý đó mà nó giúp cho thắng qua được cái đó chăng, không biết có phải như
dạ,
vậy không?
Không biết là như vậy hay không, nhưng mà thay vì ăn cái nhau thôi thì chúng ta cũng biết chuyện này là có thật, tuy là nó rùng rợn nhưng mà sẵn ăn, nó nói ăn cái thịt, ăn cái thai nhau thì là bây giờ người ta ăn các cái thịt mà em bé nữa thì đó là cái chuyện mà tà ác ở Trung Cộng, nhưng mà
thôi,
chúng ta không thành ra chúng ta bây giờ đã nói là những cái món ăn mà nó hơi kỳ cục của chúng ta thôi.
Vâng, hơi kỳ cục nhưng mà không có, nó không có làm hại tới sinh mạng
dạ,
của
đúng
ai.
Rồi đó
đó,
dạ.
Mà một phần cái lịch sử, nếu mà đối với những quý vị mà thế hệ trước hay là những quý vị mà am tường những cái phong tục tập quán hay là cái thói quen ăn uống của người Việt Nam đó mà biết được cái nguồn gốc đó thì cũng xin kể cho chúng tôi biết. Nãy giờ cũng học hỏi được nhiều khi mà biết được rằng người Việt Nam mình có những cái cách ăn uống như vậy, nhưng mà tính ra coi ra đó thì nó có vẻ như là dù sao, tại vì giống như nãy chị Thu Nga cũng nói, những nước nghèo thì cái gì cũng ăn hết, đầu tiên là ăn để mà sinh tồn, rồi sau đó thấy nó ngon, thành ra ngay cả lúc mà người ta khá giả, người ta không cần ăn để sống nữa, người ta cũng vẫn ăn lại những cái món đó. Nhiều khi ăn cũng để nhớ một cái thời mà nghèo, phải không chị Thu Nga?
Dạ thôi không ăn, dạ vâng. Thôi không ăn đâu. Có cái món nữa chị, có một cái món nữa bây giờ nghe cũng rất là thịnh hành, đó là trứng kiến chị. Họ nói là mình bình thường thường là mình ăn trứng cá phải không? Những cái loại mà trứng cá mà quý vị đi vào ăn cái sushi đó, có nhiều cái trứng nó đủ màu hết. Thì mình thấy ăn ngon, nhưng bây giờ đây là trứng kiến nữa. Thì họ nói là trứng những cái con mà kiến lớn đó, nó trẻ ra cái trứng đó rồi hốt trứng. Thì mình cũng không biết là họ hốt trứng nó bằng cách gì mà kiến thì nó đẻ được bao nhiêu trứng. Nhưng mà có cái món đó, thành ra không biết là quý vị có nếm qua những cái món mà mình có thể gọi là kinh khủng hay món kỳ lạ này. Thì quý vị có thể chia sẻ và tại sao quý vị ăn.
Nhưng mà trứng kiến thì chắc nó chứa bao nhiêu nọc độc, chị tưởng tượng.
Dạ, vâng, dễ sợ
cắn
quá.
Coi. Trời ơi là nó đau gì đâu. Tức là nọc của nó độc lắm mà ăn trứng kiến
vâng,
như vậy thì bao nhiêu nọc độc vào trong người không biết như thế nào. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em chào hai chị.
Vâng, xin chào. Xin được biết kính danh.
Em là không tên chị ơi.
Vâng, không tên.
Em mới nghe cái chị trước đây nói ăn nhau á.
Vâng.
Thì em bị nhớ lại. Em là một người lúc em sanh ra cũng người ta dành nhau xin cái nhau của em ăn. Xin cái nhau của em lúc em sanh á.
Vâng.
Người ta nói là con so với lại khỏe mạnh á. Thì người ta xin, nhưng mà thật sự chẳng có ai ngoài ra một người anh rể với lại cái đứa cháu. Tiếng mà ốm còn gầy lắm. Xin cái nhau của em lúc em sanh ra thì họ mua rượu, họ ngâm, họ đưa về. Họ làm, nó họ làm sạch sẽ rồi họ xào, ăn giống như lòng heo, lòng bò vậy thôi. Người to da. Nghe ghê quá chị hả?
Nghe
sợ quá. Dạ, nhưng mà thật sự lúc mà em sắp xong là họ trực sẵn á, là họ lấy một cái bao, họ mua rượu quá chị. Họ để vô, họ ngâm, là họ đưa về, đó thì sao em hỏi là họ xào nấu giống, ăn giống như lòng heo, lòng bò vậy đó. Dạ, ăn xong, xong khi đó em hỏi thì khỏe mạnh, sau là rất là khỏe mạnh, rồi bệnh hoạn thì không thấy nữa. Đó, thì em không biết có phải là vì cái nhau đó hay không. Sau khi đó thì em cũng đi vượt biên. Dạ, cái thứ nhất thì cái thứ hai nữa là chị nói cái con đuông, con gì đó.
Vâng, dạ, con đuông ở trong cái ruột cây dừa đó phải không vậy? Mỗi
dạ,
một cây dừa hình như có một con à?
Không, em biết cái con gì mà nó bay, em có nghe mấy cái bác lớn tuổi ở miền Bắc ngày xưa đó.
Con cà cua.
Nó một năm.
Cà cua hay là châu chấu? Hay là châu chấu?
Dạ, đúng rồi, cái con đó mà em không nhớ rõ là con gì.
Con cà cuốn đó.
Dạ, nhưng mà nói mỗi một năm á, cái luồng gió gì đó, nó sẽ bay về những cái miền mà đồng quê, đồng ruộng đó chị.
Vâng.
Đó, nó rượp trời hết á. Dạ, nó đầy hết. Thì mấy bác nói rằng á, tại vì phần đông là nhà quê thì người Công giáo.
Vâng.
Sớm 5 giờ là phải đi lễ rồi.
Vâng.
Bác nói là những cái ngày đó á, thì cha ra lệnh là không có đi lễ ở nhà để mà căng để bắt cái con đó. Đó là họ nói rằng mỗi một năm họ có một, nó có một lần nó bay ra như là rượt trời hết á. Họ bắt con đó rồi họ ngâm làm sao đó, họ ăn dần, mà nói rằng rất là ngon, rất là bổ. Mà nghe nói là thích thú lắm, thành ra là ai cũng phải nghỉ để canh.
Cái chuyện chị kể thì mỗi người cũng có nghe, nhưng mà thật ra nghỉ không phải là để bắt, không bắt cái con đó để mà ăn là cái viện phụ thôi, nhưng mà chính là để cho nó không có phá hoại mùa màng đó chị. Tại vì khi mà lúa bắt đầu lớn đó thì những cái con đó nó bay ào ào về và nó ăn lúa, và nó phá hoại cái mùa màng, nó làm mất mùa của người dân. Cho nên cứ khi mà đến cái mùa mà gió thổi mà những cái con nó bay về, người ta bắt nó, xong rồi chắc bực nó quá, thành ra ăn để trả thù đó. Rồi đến lúc thấy nó ngon miệng cái ăn luôn đó mà anh chị.
Dạ, đó thì em nghe mấy bác lớn tuổi nói vậy thôi, em không có làm. Ok thôi.
Dạ, vâng, cảm ơn chị nhiều. Vâng, vâng, về chuyện cái nhau đó thì thật sự cũng có thấy nhiều người ăn này cũng là một cái lạ. Nhưng mà rõ ràng thì quả tình chúng tôi cũng đã từng thấy có nhiều một vài cái loại thuốc bổ đó mà người ta nói lấy ra từ họ được chế tạo từ những cái nhau đó chị Thùng Nga. Thành ra nhiều khi chị uống thuốc bổ mà chị cũng là một hình thức ăn nhau mà chị không biết đó.
Không biết thì thôi, chứ còn mà nếu mà giờ đang tưởng tượng mà ăn cái nhau người đó thì Thu Nga đang bị nhức đầu rồi. Sợ hãi quá. Về cái chuyện mà cái con cà cuốn đó, giống như là chị kể đó, thì Thu Nga ở miền Trung, cho nên là không có biết là ở miền Bắc họ những cái con nó về tàn phá như thế nào, nhưng mà ở miền Trung
không
thì
tàn phá thì là châu chấu chị.
Châu chấu hả?
Châu chấu.
Dạ, châu chấu thì
thành ra đến nỗi người ta gọi là giặc
châu
chấu
mà. Đúng rồi.
Vâng,
nhưng mà ở trong dạ, trong Thánh Kinh cũng nói là khi mà châu chấu về mà nó nhiều như vậy thì nó trở thành là một cái tai nạn khủng khiếp. Thì Thu Nga không biết là con châu chấu đó ăn như thế nào, nhưng mà nếu mà quả là châu chấu mà nó nhiều như vậy rồi đem, họ nói rằng đem ra xào lăng hoặc là chiên bơ lên. Thôi chị Thu Nga để dành cho chị Thủy ăn trước, rồi chị Thủy nói có ngon đó thì Thu Nga sẽ ăn tiếp.
Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp thính giả xem như nào, biết đâu sau khi thính giả nói tả hấp dẫn quá rồi
mình thay đổi
chị thưa chị Thu Nga đổi ý. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ. À, dạ, phải tôi.
Dạ vâng ạ, xin mời bà.
Dạ, tôi tên Hồng.
Dạ vâng, chào bà Hồng ạ.
À, tôi muốn nói về cái vụ cái nhau á.
Dạ.
Thật sự ra ở ngay tại Mỹ này nè.
Vâng.
À, ở trên Oregon á,
vâng,
nó có cái phong trào giống như là bây giờ ví dụ như cái người mẹ mà họ sanh con ra đó, đó họ lấy cái nhau đó, mấy cái cô y tá đó, họ sẽ lấy cái nhau đó đó, họ sẽ đem sấy ra tại nhà mình, họ đem lại tới nhà mình họ làm, xong rồi á họ họ sấy sấy rồi họ mà làm thành giống như bộ cái cán ra đó. Thành rồi bỏ vô trong mấy cái viên thuốc, họ làm y như cái viên thuốc mà có cái khép vô vậy đó. Rồi cho cái người mẹ đó họ uống, rất là khỏe đó, mà hiện tại bây giờ nè.
Dạ, cái này là họ, tức là
Mỹ á, Mỹ làm.
Mấy cái công ty dược phẩm của Mỹ
đó. Dạ không, không, cái đó là giống như là họ có một cái nhóm người á, họ ở trong nhà thương á, họ học cái khóa gì đó mình không hiểu, nhưng mà họ đem, ví dụ như họ họ đem cái nhau đó của mình á, của mình, ví dụ như con gái mình sanh ra có cái nhau rồi nó đem về nhà họ làm trước mặt mình cho mình thấy đặng mà bảo đảm cái đó là của mình.
Vâng.
Và họ họ sấy khô, họ sấy khô xong rồi họ tán nhuyễn ra giống như thuốc viên mà mình mua ở tiệm thuốc tây vậy đó.
Vâng.
Họ làm tại chỗ cho mình thấy và mình cái người sanh đó họ uống cái đó rất là khỏe,
rất là bổ. Dạ. Ồ, cảm ơn ba hôm
nay. Cái đó là thực tế ở đây nè, ngay đây nè.
Dạ.
Mà người Mỹ họ làm đó.
Dạ.
Vâng, thành ra rất là khỏe. Giờ với lại hồi xưa tôi cũng có nghe là lấy cái nhau họ cấy vào trong người á, cấy rồi nhiều mấy cái người họ họ giống như là mấy cái nốt ruồi vậy đó, mà rất là khỏe mạnh á, không có bệnh hoạn gì. Trong gia đình tôi thấy trong gia đình
người mà giống như nốt ruồi nghĩa là sao thưa bà?
Tức nghĩa là họ cấy cái nhau nó vô trong cái da thịt mình.
Nhưng mà cái nhau lớn lắm hay là
họ không biết họ làm sao, nhưng mà chính là ở trong nhà ông già
ổng
hồi xưa ổng làm vậy đó. Trong nhà không có ai bệnh hoạn gì hết trơn giờ á.
Ồ, hay quá hả?
Không có ai bệnh gì tới bây giờ, ổng cũng không bệnh mà cả gia đình không ai bệnh vậy đó. Mà nhìn á thì giống như mấy cái nốt ruồi vậy đó. Thực tế nó vậy đó, mình thấy không biết làm sao mà nó hiệu nghiệm vậy, nhưng mà không có, tới bây giờ chín mấy tuổi cũng không bệnh, mà ở trong nhà cũng không ai bệnh.
Đúng rồi, nhiều khi những cái tục lệ, những cái cách, những cái mà ông bà
cho nhiều khi hồi xưa trong rừng, họ ở trong rừng, họ đâu có thuốc men gì đâu.
Dạ, đúng.
Họ dùng cái cách đó, thành ra bây giờ, ở trên có một lần tôi lên trên Oregon là người nhà họ làm, khỏe lắm.
Dạ.
Mà nhưng mà họ phải làm của chính họ thì bảo đảm là cái phẩm chất nó là tốt á.
Đấy là họ không có sợ. Dạ vâng, dạ cảm ơn bà Hồng nhiều lắm rồi bà. Vâng.
Dạ, không có chuyện.
Vâng. Dạ, nói về cái chuyện mà nhau mà để làm thuốc bổ đó, chị Thu Nga thì cũng có đọc thấy ở đâu đó, nó nói là tại vì một cái chất nhau, một cái nhau nó là một cái mà nó bao bọc đứa nhỏ và nó truyền cái sự sống cho cái đứa nhỏ, cái bào thai từ cái nhỏ xíu mà dần dần lớn lên thành một đứa nhỏ, thành ra bao nhiêu chất bổ dưỡng của người mẹ là nó vào hết đó để mà nuôi cho một cái đứa trẻ đó thành người. Vì vậy người ta bảo cái đó là cái rất là bổ. Nhưng mà
dạ không biết bổ sao mà Thu Nga mà nói chứ Thu Nga bị nhức đầu quá trời, là tại vì đó cái nhau đó là nếu mà nó nằm trong một con vật mà để người ta trời sinh ra để cho người ta ăn đó thì nó không sao, nhưng mà cái nhau đó là từ của bộ phận của một con người qua thì là mình thấy là nó dễ sợ. Nhưng mà nếu mà chế thuốc mà không có đi qua cái FDA thì là chắc là cũng không có ai mà dám uống đâu. Nhưng mà
không,
thì
hình như có, vâng, có loại thuốc bổ đó mà của Mỹ đàng hoàng đấy chị.
Dạ.
Nó có nói cái lần chúng ta có đọc thấy
không thì cái đó là có
là
dạ
là
có và có bào chế đàng hoàng, chứ còn mà nếu mà là chế thuốc mà chỉ là ở nhà rồi xài vô thì dạ thì chắc là cũng dễ sợ lắm, không biết.
Vâng, nhưng mà thôi chỉ nói chung đến những cái cách ăn uống của người Việt Nam mình đó. Tại vì đó cũng là những cái câu chuyện như bây giờ đó, khi mà nghe những người lớn tuổi đó là làm chứng cho những cái sự hiệu quả của những cái đó đó, thành ra mình cũng biết thêm về những cái thói quen của người Việt Nam mình hả chị? Đúng, ngày xưa ở Việt Nam thì lại nhất là trong những làng quê nghèo, nhiều khi đâu có bệnh viện, đâu có thuốc men gì đâu, thành ra mà dân tộc mình vẫn sinh tồn, vẫn tăng trưởng được một cách tốt đẹp, thì tức là họ phải có những cái loại người ta gọi là thuốc dân gian đó hả chị ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Không thì thật tình cái đó cũng có, giống như những thổ dân hoặc là người Việt của chúng ta xưa, thật là xưa rồi, thì làm gì có bác sĩ mà hoặc là có những cái loại thuốc Tây, thì chúng ta dùng những loại thuốc Nam hoặc là những loại thuốc ta như vậy. Ngay cả những cái rau cũng vậy, bây giờ thì họ cũng chế ra, họ gọi là dược thảo đó, thì từ những cái củ rừng, củ gừng, củ rừng, riềng, củ tỏi hay là những cái thứ đó thì chúng ta cũng thấy rằng thật tình ra là nó cũng có một cái tác dụng nào đó. Nhưng mà còn nói về những cái món ăn mà cái côn trùng đó thì không biết rằng côn trùng có nở bề ngang tràn bề dọc hay không, nhưng mà nhìn vào bây giờ Thu Nga nhìn trên mấy cái nó một chập nhìn thấy dễ
thôi,
sợ
đừng,
quá.
Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, phải nghe để nghe thính giả
nói
không
nhìn nữa phải không? Dạ vâng, nhìn nữa dễ sợ quá. Dạ.
Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng.
Xin chào các chị trên đài.
Dạ xin chào ông ạ, ông cho biết
tôi tên Trần.
Dạ vâng, chào ông Trần.
Dạ, chào. Tôi đang ở Houston.
Dạ.
Nghe chị nói mấy cái vấn đề mà sử dụng nhau của các thai phụ đó.
Dạ vâng.
Thì cái đó thật tình là có đó chị.
Dạ.
Cái đó thật tình là có. Cái thứ nhất là bác sĩ người tôi hồi xưa tôi bà xã tôi sanh ở bệnh viện Từ Dũ đó.
Dạ vâng.
Thì sanh con so lần đầu tiên đó. Thì cái bác sĩ Nhẫn đó là tôi nói tên luôn, tại vì bác sĩ đó đã hưu trí rồi.
Dạ.
Bà là phụ huynh học sinh của bà xã.
Vâng.
Thành ra mà bà cũng cho ngày cho giờ đó, khi mà sanh đó thì báo cho bà biết.
Dạ.
Thì tôi cũng đưa bà xã, lúc đó tôi đi bằng xe đạp à.
Dạ. Tôi đưa bà xã đi bằng xe đạp. Dạ.
Dạ. Từ khuya quá tôi đang ca trực mà. Vâng. Tôi đang ca trực cái là tôi phải bỏ đi, xin phép đi. Thì tôi đưa vào đó thì nói chung ra thì tôi cũng báo cho bà ngoại biết là bà mẹ vợ biết. Thì khi mà vào sanh á thì nói chung ra nó rất là hay. Tất nhiên là sanh thằng con tôi ra, thằng con trai đầu tiên tôi là nó đẻ một điều.
Dạ.
Nó đã nằm ở trong cái bọc á. Thì cái này là bà mẹ vợ tôi kể lại.
Bọc điều tức là cái bọc đó nó
màu đỏ.
Nó như cái túi xốp vậy.
Dạ.
Dù đúng là nó mình nghĩ hôm nay mình nghĩ như cái túi xốp vậy.
Dạ.
Nó nằm trong một cái túi xốp vậy, người ta lấy ra nguyên một cái túi như vậy.
Vâng.
Rồi người ta mới xé từ trên đỉnh đầu, người ta xé nó xuống. Xé cái bọc nó ra. Rồi mới lấy nó ra. Đó. Rồi cái là bác sĩ mới rửa sạch sẽ, mới hỏi bà ngoại như vậy là con bà gì có bệnh hoạn truyền nhiễm gì hay không, tất cả các loại bệnh truyền nhiễm. Bà ngoại nói nó con so lần đầu tiên nó sanh và nó không có bệnh hoạn gì, nó khỏe mạnh.
Vâng.
Mà nó đi làm bên ngành giáo dục là mỗi năm đều phải khám bệnh như thường bình thường vậy đó.
Dạ.
Thì bà ngoại mới năn nỉ xin cái nhau đó.
Vâng.
Bà ngoại năn nỉ biết bao nhiêu mà bác sĩ cũng không cho, bác sĩ nói không, cái này bệnh viện giữ lại để làm thuốc bổ Pilatop.
Thuốc bổ Pilatop.
Dạ đúng vậy.
Vâng.
Đó là bi quan đó.
Vâng.
Gọi là bi quan đó.
Dạ.
Thì nói chung ra đó thì rồi sau đó đó. Rồi tôi nói thêm một cái việc nữa là sau đó khi mà cắt rúng rồi, đang về nhà rồi đó, rồi cái rúng nó rụng đó.
Dạ. Yeah.
Rồi thằng con thứ hai tôi cũng vậy, cũng không có sanh một điều nhưng mà cũng cắt cái rúng đó, thì bà ngoại mới giữ hai cọng rúng đó lại.
Dạ.
Yeah. Bà gối kỹ lắm, đến khi mà nó hai đứa đã tròn trên 10 tuổi rồi, bà mới xuống bà nấu cháo cho hai đứa ăn. Bà người Bắc mà, bà ở ngoài Bắc mà.
Vâng.
Bà mới nói là cái này để cho các cháu hai đứa con mày nó ăn như vậy thì tụi nó thương nhau.
À.
Nó không có bỏ nhau. Đó là như vậy.
Ừ.
Thì hôm nay là mấy bà cụ ngoài Bắc thì người ta nhiều thứ lắm. Nó phải nói là nhiều điều lắm cả. Thì nó cũng có nhiều cái rắc rối lắm. Nhưng mà thật sự là tôi nói vấn đề nhau thì có. Cái đó vấn đề đó có chị.
Dạ.
Thì bà xã tôi đâu có tôi có biết việc đó. Chính ra chính bà xã tôi sanh và bác sĩ nhận cái nhau đó về.
Vâng, mà để chị thùng thuốc. Ừ, dạ,
dạ,
cảm ơn ông Trần nhiều.
Dạ.
Thuốc bổ B1 là để trị phù thủng đó phải không ông?
Dạ, nó là kêu là Pilatop mà tôi không biết là, không phải là biết phải là B1.
Dạ, tại vì hồi xưa thấy mấy ông đi, bị đi tù cộng sản đó mà người nhà đó, mà đem bôi là luôn luôn xin thuốc bổ B1 tại vì để trị phù thủng thiếu dinh dưỡng.
Dạ,
ra, vâng.
Dạ chắc vậy rồi, cũng có, bà xã, bạn bà xã tôi cũng có thời gian sau giải phóng thì cũng có đi cấy nhau. Tất nhiên là cấy một, nó đập trên da một miếng. Đập trên da, trên lớp da mình miếng, cái nhét một miếng chút xíu bằng hột gạo vô trong đó vậy á. Miếng nhau á, nhau khô á.
Cấy như vậy để cho khỏe mạnh hay sao không?
Dạ, cấy để cho mà mình khỏe mạnh, để cho cũng như nhờ cái đó cũng như nuôi dưỡng cái gì trong người mình nó không rõ nữa.
Lạ quá hả? Dạ, dạ vâng.
Hài ngộ lắm.
Dạ, dạ, cảm ơn ông Trần rất là nhiều.
Dạ,
vâng. Rất là lạ, chị Thu Nga càng nghe càng thấy lạ tai. Nhưng mà cái chuyện mà đi xanh bằng xe đạp thì Hồi chúng tôi ở lại Việt Nam, anh chị Thương Nga biết ông sanh đứa con thứ hai, nó cũng phải đi chèo đi bằng xe đạp thôi. Đâu có hồi
tội
đó là sau,
là...
bằng sau khi mà mất nước thì cả nước đi xe đạp thôi.
Yeah.
Là chở vợ đi sanh là cũng phải chở bằng xe đạp, là đi đường thì sóc lên sóc xuống, mà bà bầu thì muốn rớt ra khỏi xe. Thành ra thấy vàng,
dạ,
ông nói cũng
về
nhớ
cái,
lại
dạ,
cái
đúng
thời
là cái, đúng
chế
rồi.
Độ cộng sản.
Dạ, đúng rồi, à, khổ cực quá. Nếu mà tưởng tượng là cái bụng thật là to mà ngồi xe đạp thì chắc là cái xe đạp nó bị lủng bánh quá. Và nói về cái nhau đó chị Thu Nga cũng có nghe một cái câu chuyện mà không biết quý vị nào biết không, cái nhau của con mèo đó, người ta nói rằng khi mà con mèo nó sanh ra đó, người ta cũng hay lấy cái nhau đó người ta chế biến thức ăn gì đó, cho nên con mèo đó khi mà nó sanh con của nó ra, nó hay ăn luôn cả cái nhau của nó vừa sanh con ra để người ta
dạ,
không
đúng.
Có ăn cắp thì đó, thì không biết có thật
dạ,
không.
Vâng.
Dạ,
dạ,
không
cái
chị?
Đó cái đó thì cũng có nghe chị dạ, dạ cái nghe ừ. Cái đó là luôn luôn thấy mấy người lớn nói như vậy tại nhà
dạ.
Lúc nào hồi xưa đến giờ bao giờ cũng hay có nuôi mèo đó
ừ.
Thành ra khi nó sanh xong không bao giờ thấy nhau nữa đâu hết thì các cụ cũng nói là luôn luôn
ăn
là mất. Con mèo mẹ là nó ăn ngay thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh bà. Dạ.
Dạ, tôi là bà Linh đó.
Dạ vâng,
chào,
dạ, chào bà
dạ.
Linh.
Dạ, tôi bây giờ tôi sẽ nói về cái trứng kiến nha.
Dạ,
à, trứng kiến à, hay quá.
Bây giờ cái trứng kiến đó là con kiến nó đẻ ra ở trong một cái bọc, ví dụ như treo trên cây ở đâu gì đó mình thấy, thì cái trứng của nó là cái màu trắng đục. Mình thấy vậy là hấp dẫn lắm đó nghe. Mà cái trứng kiến đó đó mình nấu canh chua rất ngon đó cô.
Dạ, nhưng mà bà
dạ.
Ơi, cái con kiến nó nhỏ xíu à, thì cái trứng nó bao lớn bà, nó bằng đầu cái mũi tăm
không? Nó gần bằng đầu cái mũi tăm hoặc là bằng đầu cái đũa đó cô.
Dạ, nhưng mà từng cái con kiến nó sanh ra như vậy thì nó nhỏ xíu rồi mình...
Không, không, cái này là kiến vàng.
Dạ.
Kiến vàng, nó đeo trên mấy cái cây hoặc là mấy cái cây mà nó ưa đậu để cho mấy cái cây nó ngọt nó nảy nọ đó cô. Người ta lấy nguyên cái bịch kiến đó xuống
bộ nó xanh cả một bọc sao bà.
Dạ,
không phải xanh từng trứng một à.
Dạ nó làm một cái ổ đó.
Dạ.
Rồi nó xanh ở trong đó rồi mình mới lấy cái trứng kiến đó ra mình nấu canh chua ăn rất ngon đó cô.
Canh chua.
Cái vị của nó ra làm sao bà?
Dạ, cái vị nó chua, chua ngon lắm, chứ không phải chua giống như mà me hoặc khế hoặc này kia nọ vậy, nó đặc biệt lắm. Tại vì tôi cũng đã có ăn rồi, thì một cái thời gian mà tôi ở trong trại cải tạo đó, bởi vì tôi cũng đi cải tạo 3 năm 8 tháng lần đó. Rồi, cái thứ đó là một cái kiến trứng vàng, mấy anh nó thường đi, ta đi công tác này kia nọ đem ta làm ngoài đó, ta kiếm được cái ổ kiến đó rất quý đó, đem về để nấu canh chua ăn, rồi người ta cũng có chia cho tôi chút đỉnh để mình ăn thử. Là cái đó một món, còn một món là những cái con mối đó cô.
Yeah.
Mấy con mối mà tới cái mùa mưa hay gì đó nó ở dưới đất đó, nó bay lên, nó bay quá chừng nhiều. Rồi cái ở trong trại mấy anh đó với mấy chị người ta cũng lấy cái con mối đó đó, cái ta lấy cánh ta bỏ đi, cái người ta lấy cái bụng của nó đó, người ta cũng bị về trong đó thì nó cũng không có mà để mỡ dầu gì để mình chiên, thì chỉ khèo với muối thôi. Rồi cái mỡ của cái con đó nó tuôn ra. Nó cũng méo ngậy đồ này nọ ngon lắm. Mấy chị đó, mấy chị nói dì ba ăn thử cái con này coi ngon lắm dì ba ơi. Thì tôi thấy tôi cũng dám ăn, tôi nói thôi mấy em ăn đi chứ tôi thì tôi không dám. Đó là hai ba thứ như vậy. Còn những cái mà khác nữa, thí dụ như trong đó thì mấy anh đó người ta đi công tác đó. Ếch, ảnh ương đồ này kia cái nọ đủ thứ, cái người ta bỏ vô cái gồ.
Đi công tác tức là đi lao động đó phải không ạ?
Dạ, mấy người đi lao động đó. Người ta bỏ vô cái gồ. Chuối đó, thì mình ăn những cái non, cái này nọ, nhưng mà không có đó thì người ta cũng lấy đại cái đẻ chuối mà nó già, nó này kia nọ, cái người ta bỏ vô cái gồ, cái người ta kêu bằng câu gồ, đem xuống nhà bếp, nhờ mấy anh đó người ta câu giùm, thì nóng quá cái ớt nhái ảnh ương đồ nó tông ra, thì mấy anh bắt bỏ vô, đậy nắp lại bắt đầu câu gô tiếp. Rất khổ cô ơi, có nhiều cái món người ta ăn mình không có thể tưởng tượng được.
Dạ, nhưng mà
ai ăn được thì vẫn ăn, tại vì mình thiếu đủ thứ.
Với lại trong tù đói khổ đói quá phải không?
Dạ, đói thì cũng có, mà những cái thứ thịt đồ này kia cái nọ đó, mình rất thiếu. Đó, cho nên đủ thứ chuyện. Còn cái kiến vàng đó, ổ kiến vàng đó, cái con kia nó nấu canh chua ăn rất ngon đó cô. Ngon, đặc
cảm
biệt
ơn bà Linh
đó.
Nhiều. Chắc bà Linh là chắc cũng là nữ quân nhân phải không?
Dạ, thưa
nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và...
Dạ.
Vâng, dạ. Cảm ơn bà rất là nhiều đã kể
dạ,
cái này.
Dạ, cũng chia sẻ cái cho vui vậy
dạ,
thôi.
Dạ, vâng. Cảm ơn bà. Đúng là phải phải có ngay cả những người chị Thu Nga biết không, không có ăn bao giờ hết trơn đó, nhưng mà khi mà ở trong tù cộng sản đó, và lâu năm như vậy đó, mà giống như bà Linh nói là cái đi phải đi lao động mà, lao động mới kiểu như khổ sai, đi vào vác cây, vác rừng hay là đốn cây đó, thì gặp cái gì là cũng sâu bọ nào nhúc nhích. Đến nỗi mà có một anh cựu tù cộng sản đó, nói là bất cứ cái con gì mà nó nhúc nhích là cũng ăn hết đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng
nhờ
vậy.
Vậy mà sống còn cho tới bây giờ.
Dạ, ngay cái con cóc đó thì người ta nói rằng ăn mà nếu mà không có biết mà trừ những cái độc, cái nọc độc ở trong cái mình của nó thì ăn cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà đúng rồi, lúc đó thì các anh nói rằng cái con gì mà nhúc nhích thì đều ăn được hết. Và có những cái món mà ăn rất là lạ, giống như là họ nói nếu mà ăn con rắn nào mà càng độc thì nấu cháo đậu xanh thì càng ngon. Hoặc là thịt rùa, mình hay nghe nói là húp cháo rùa, tức là không có cái gì hết, chứ còn nói láo đó. Mà không biết rằng quý vị đã ăn thịt rùa chưa. Đó là những cái món mà đặc biệt nhưng mà cũng rất là thông thường. Vì vậy cho nên là quý vị có thể gọi vào để quý vị có thể là chia sẻ, giống như chị Linh vừa rồi mà chị nói là ăn trứng kiến. Thu Nga nghe cái việc mà ăn trứng kiến đó của những người mà tù nhân cộng sản, nhưng bây giờ
vâng,
mới nghe một người
sợ,
nói
mà
là
nghe
dạ, vâng,
thấy,
dạ.
Lại thấy ngon thì cũng
nhưng mà có thể là
quá,
lúc đó
vâng.
Ngon, lúc đó ngon là tại vì đói, nhưng mà chưa chắc bây giờ nó đã ngon, đúng không ạ?
Vâng,
dạ.
Không, nhưng mà ít nhất cũng là ăn được chị, nhưng mà bình
dạ.
Thường ra nếu mà không ấy thì sẽ không có bao giờ mà đâu có ai biết tới mà ăn. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ. Xin mời ạ.
Bà tôi không?
Dạ vâng ạ, bà chưa biết cái danh ạ.
À, tôi bà Hai.
Dạ bà Hai, dạ. Chào bà Hai từ Dallas, dạ.
Trời ơi, chị Thu Thủy, chị Thu Hoa.
Dạ, chào dạ. Bà Hai ạ.
Tôi có chút chia sẻ mà cái nhau nữa mà.
Vâng.
À, ở Việt Nam mình hồi nó sinh đẻ ra là mẹ. Rồi cho mẹ thiêu giữ cái nhau ra mà không có cho người ta lấy đâu.
Yeah.
Đưa cho ta lái cao công mình nó không có trí khuôn để nó học võ.
Yeah.
Cho nên là mình đừng nên đưa.
Yeah.
Còn còn có chị nói vừa rồi là ủ kiến giòn, không có kiến giòn mà nó là con kiến còn.
Yeah.
Chị không có bắt xong nó được đâu, chị phải bật quẹt lửa.
Yeah.
Chích cho cái đuốc đốt lên cho nó cháy hết bờn tiếng rồi ngồi trong nó cán chị phòng mình á. Cái là chị mới sát cái ủ nó thôi, cái sát cái ủ nó gì.
Đem cái ủ
nó. Cái là chị mới lấy cái tấn tiếng nữa rồi. Nếu như cái con kiến con nó, nếu như mà mình tôi đi cao á thì tôi đốt nó rồi xem tôi sắt theo. Đó là tôi mát vô trong cái địa cao của tôi cao có khoác lót. Đầu thì chúng tôi dính lắm, sợ chúng nó lấp, sợ chúng nó tóp liền. Còn còn tôi không có đi cao thì tôi không có làm. Nhưng mà bởi nó nấu nó chua chua ngon đúng đó. Nó chua chua nó ngon lắm mà nó ướt con lên.
Cảm ơn bà Hai nhiều. Nhưng mà bà Hai ơi, nếu mà ai cũng cứ ăn nhau như vậy đó thì làm sao còn có, làm sao họ chôn? Tại vì mình cứ gọi là nơi chôn nhau cắt đốn, tức là cái tục lệ ngày xưa đó là mỗi lần sanh ra là người ta chôn cái đau đó vào cái đằng sau vườn nhà mình để mà để trên cái mảnh đất của mình
đúng mà. Cái cuộn rúng á là ông bà mình mới để lẻ phơi.
Dạ.
Rồi coi ở công mình nó để mấy đứa con.
Dạ.
Nam đứa hay là bả đứa, để thì nó không còn để nữa, nó lớn tuổi lên rồi.
Vâng.
Nói cái nó khô hết rồi là họ đem ra họ đốt quà nó ra.
Dạ.
Họ quà đều hết nó ra, cái là họ cho bả đứa con nó uống.
Cho nó thương nhau.
Để cho nó coi như là đó là nấm ruột của bọn nó, thương yêu mấy nhau.
Vâng.
Còn bây giờ từ trường hợp người trong nhà mình bệnh, mà nó là bây giờ không uống cái nhau của đứa này ấy, thì sẽ chết.
Dạ.
Thì tự con suy nghĩ có nên cứu cho mẹ mình hay là nên đừng.
Dạ.
Chứ đừng có nói là bác sĩ ông làm cái gì, ông cái cho e kệ ông đi, chứ mỗi đứa con mình cho nó mắc cái nhau rồi á cũng là nấm ruột của nó đó.
Dạ.
Nó ôm nó bú thì dạ. Trong trứng mà.
Nhưng mà vâng, cảm ơn bà Hai
dạ,
nhiều. Nhưng mà
Hai
thật ra dạ, hồi nãy bà kia bà nói là không phải là cho, mà đương nhiên là bệnh viện họ, cái đó thuộc quyền bệnh viện, họ đâu có cho lấy về đâu.
Dạ vâng, đúng
thành
rồi.
Ra vâng, bây giờ thì rất tiếc là thính giả còn đầy trên
dạ.
Đường dây, nhưng mà xin phép nhận một vị thính giả chót nữa thôi, mà thật là vâng, trong vòng 1-2 phút nữa thôi, tại chúng tôi hết giờ rồi. Vâng, xin được mời ạ. Vâng.
Em là, chị ơi, em là người mới kêu vô để cho nhau á, người
vâng.
Ta ăn nhau con em đó.
Vâng.
Nhưng mà em biết cái bác mới nói là tùy trường hợp, còn con em thì trời ơi, nó thông minh quá trời luôn.
Tức là nó ăn cái đó thì nó thông minh đó hả chị?
Dạ không, tất nhiên là bác ấy nói là nếu mà cho nhau thì con mình nó học nó sẽ dở này kia đó. Dạ, nhưng mà con em biết, mà con em thì bây giờ nó qua đây thì nó thông minh quá trời luôn.
Dạ, vâng, cảm ơn chị
cảm ơn chị nhiều, vâng, rất là cảm ơn chị. Vâng, thành ra cũng có người làm chứng qua, làm chứng lại như vậy để chúng ta biết thêm về những cái phong tục tập quán của Việt Nam mình ngày xưa ăn. Bây giờ kể ra những cái này đó thì nó cũng đối với lại một người Mỹ hay là con em mình mà sinh trưởng ở bên này đó chị, mà nó nghe kể những điều này thì nó thấy cũng giống như là cái ông mà mới ăn sâu bọ, ăn rán rết sâu bọ ở bên Florida thôi, phải không chị ha?
Dạ vâng, đúng
dạ,
vậy.
Vâng. Dạ. Đây cũng là một cái đề tài để mà mình có cái chuyện vui nói chuyện với con cái, vừa phần chia sẻ với con cái phong tục tập quán Việt Nam, vừa phần cũng để dặn dò con giống như chị Thu Nga ha. Nói thôi con này ghê quá, đừng có làm thiếu gì cái khác để mà làm. À, hay là để mà ăn đâu có cần phải ăn những cái điều đó làm chi, ở trong những cái cảnh cực khổ một sống một chết mình mới phải như vậy thôi hả chị hả?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình về những cái món ăn kinh dị của hay là lạ lùng của người Việt Nam. Thì những cái món ăn này đó thì đôi khi đó giống như chúng ta cũng đã bàn qua, đói thì đầu gối phải bò, phải ăn những cái món đó, cũng có cái những cái cảnh mà phú quý rồi mới nghĩ ra những cái món ăn kinh khủng. Nhưng mà người ta nói rằng nhân tâm thì tùy tạng mở, có người thích thì cứ nếm, còn mà sợ thì đừng ăn. Đừng vì một cái giải thưởng nào mà tự là hành hạ mình để đến độ mất mạng như vậy thì cũng không nên. Và đến đây thì chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới, chị Thủy ha.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã cùng điều hành chương trình ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn quý thính giả gọi vào và xin chân thành cáo lỗi với tất cả những quý vị vẫn còn trên đường dây. Quý vị gọi vào hào ao chắc là tây giờ là bắt đầu là nóng máy để mà qua những cái câu chuyện. Rất tiếc là không còn thời giờ nữa, thành ra chúng tôi phải xin cáo lỗi với quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.